bạn có đang hạnh phúc không? Chào bạn, mình là Như. Chào mừng bạn đến với Vlogcast Như Life, nơi chúng ta cùng nhau lưu giữ và chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Một bữa ăn thân thuộc, một câu chuyện thân tình, từng khoảnh khắc nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa. Hãy cùng Như đồng hành trên hành trình hạnh phúc và tiến bộ. Trước khi bắt đầu, Như xin được gửi một lời nhắn nhỏ. Vlogcast có tham khảo các nghiên cứu khoa học về sức khỏe tinh thần. Những chia sẻ và gợi ý từ Như Life nếu có thể không phù hợp với tất cả mọi người và không thay thế cho các liệu pháp trị liệu chuyên sâu. Nếu bạn đang cần hỗ trợ về tinh thần, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới video trên YouTube. Như và cộng đồng hữu duyên sẽ luôn sẵn lòng kết nối bạn với những nguồn hỗ trợ cần thiết. Nếu bạn quen lắng nghe, Như có mặt trên Apple Podcast và Spotify. Còn nếu bạn muốn trải nghiệm những cảm xúc trọn vẹn từ những bữa ăn, ánh sáng đến cả những khoảng lặng, mời bạn đón xem trên YouTube Như Life. Tập hôm nay có thể hơi dài một chút, nhưng Như tin là trong hơn 20 phút này, bạn sẽ tìm thấy rất nhiều điều đáng suy ngẫm dành cho bản thân hoặc một ai đó trong cuộc sống của bạn. Trong thế giới chúng ta đang sống, một thực trạng đáng buồn đang diễn ra là có rất nhiều người, cả những bạn trẻ đang đi học, đi làm, lẫn những người tưởng chừng đã trưởng thành, đã vững vàng về kinh tế và địa vị xã hội, lại âm thầm đối diện với những nỗi đau không ai hay biết và cuối cùng đưa ra lựa chọn tiêu cực. Đôi khi, những tổn thương của họ chồng chất qua năm tháng mà không có ai thực sự lắng nghe hay thấu hiểu. Họ bắt đầu nghĩ rằng không còn ai cần mình, không còn gì đáng để ở lại, không còn lý do nào để tiếp tục. Nhưng bạn biết không, chỉ cần bạn còn sống, bạn sẽ có lý do để sống tiếp. Đó chính là lý do mình thực hiện series này. Khổ nào rồi cũng sẽ qua. Không phải bằng sự an ủi hoặc niềm tin đơn thuần, mà chúng ta cùng vượt qua bằng cách cùng nhau đi từng bước, qua từng nỗi đau, bằng sự tỉnh thức, bằng hiểu biết, bằng cả những giọt nước mắt đã khô và những giấc mơ chưa tắt. Để vươn lên nghịch cảnh hoặc vượt qua bất kỳ vấn đề khó khăn nào, theo các nhà tâm lý học, chúng ta cần phải trải qua 3 bước. Bước đầu tiên, đó là xác nhận mình đang gặp vấn đề. Bước thứ hai là phân tích cụ thể vấn đề đó. Và bước thứ ba chính là tìm ra giải pháp. Chính vì vậy, với chủ đề này, Như sẽ chia sẻ cùng bạn qua 3 tập vlogcast liên tiếp để chúng ta có thể cùng nhau đi qua từng giai đoạn một cách trọn vẹn và đầy đủ hơn. Và ở tập hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ bước đầu tiên, xác nhận khi đời cho bạn trái khổ qua. Khổ qua không chỉ là một món ăn mát lòng, mà còn là một phép ẩn dụ sâu sắc của ông bà ta. Khổ qua là từ phiên âm Hán Việt, từ chữ khù qua trong Hán ngữ. Trong đó, chữ khù nghĩa là đắng, là khổ, trong đắng cay khổ ải. Còn qua là từ chỉ các loại dưa như dưa hấu, dưa leo. Vậy nên, khổ qua là trái dưa đắng, hay còn có tên gọi là mướp đắng ở miền Bắc. Nghe tên thôi là thấy số mệnh của nó không ngọt ngào gì rồi. Nhưng điều kỳ diệu là trong đông y, khổ qua lại là vị thuốc mát gan, thanh lọc cơ thể. Nó giúp tiêu viêm, giải nhiệt, tức là giúp cơ thể vượt qua trạng thái tổn thương âm ỉ bên trong. Đó cũng là cách Như muốn chia sẻ về nỗi khổ. Khổ là cảm giác đắng ở hiện tại. Nhưng nếu được nhận diện, hiểu đúng và chuyển hóa, nó sẽ trở thành một phần quan trọng giúp bạn thanh lọc tâm trí và chữa lành chính mình. Bạn biết không, nỗi khổ thật ra không có gì xa lạ cả. Nó không phải là thứ gì đó đáng sợ hay bất thường. Ngược lại, nó là một phần rất bình thường và phổ biến trong cuộc sống. Ai cũng từng khổ hết. Người giàu hay người nghèo, người mạnh mẽ hay người mong manh. Khi chúng ta yêu, khi chúng ta mất mát, khi chúng ta cố gắng, hoặc khi chúng ta buông tay, thì chúng ta đều đã nếm vị khổ theo cách này hoặc theo cách khác. Vậy nên, trong khi nấu một bữa cơm có khổ qua trên vlogcast, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem khổ là gì dưới góc nhìn khoa học, xã hội và cả tâm linh. Theo phương diện khoa học, khổ là trạng thái tiêu cực của cơ thể hoặc tinh thần khi cá nhân gặp phải điều kiện bất lợi về sinh học, cảm xúc hoặc nhận thức. Tầng thứ nhất, khổ về thể xác, là nỗi khổ do tổn thương về mô, bệnh tật hoặc các đau đớn về sinh lý. Nỗi khổ này gắn với hệ thần kinh cảm giác somatosensory và trung tâm đau pain center. Ví dụ như khi bạn bị gãy tay, gãy chân, các loại bệnh ung thư, viêm khớp, đau răng, đau đầu, các thể loại khổ về vật lý, hoặc một cơn đói kéo dài cũng có thể là một dạng stress sinh học gây ra khổ. Tầng tiếp theo là khổ về cảm xúc. Theo các nhà khoa học, những cảm giác như đau buồn, lo lắng, tức giận, ghen tị, thất vọng đều do hệ thống limbic, hay còn được gọi là hệ viền hay não bộ cảm xúc kiểm soát. Chẳng hạn như khi bị phản bội, chúng ta có thể không đau đớn về thể xác, nhưng não lại ghi nhận đó là một vết thương thực sự. Tương tự, với cảm giác bị bỏ rơi, thì bất kỳ đứa trẻ hoặc người lớn nào trải qua cảm giác đó cũng sẽ ghi nhớ suốt đời. Tầng khổ cuối cùng theo khoa học là khổ về nhận thức. Nỗi khổ này là hệ quả của sự quá tải thông tin, so sánh xã hội hoặc xung đột về giá trị sống. Nhận thức này gắn với vùng não trước trán, prefrontal cortex, nơi ra quyết định và xử lý ý nghĩa cuộc sống. Ví dụ cho nỗi khổ này chính là khi bạn có tất cả nhưng vẫn cảm thấy vô nghĩa vì không tìm ra lý do tại sao mình tồn tại. Còn khổ theo phương diện xã hội thì sao? Định nghĩa của xã hội học, khổ là trạng thái bị thiệt thòi hoặc xung đột giữa cá nhân và cấu trúc xã hội, gồm các yếu tố như giai cấp, giới tính, chủng tộc, địa vị, văn hóa, truyền thống và quan hệ gia đình. Các dạng khổ theo phương diện xã hội. Thứ nhất, khổ do các vấn đề về hệ thống. Ví dụ, về giai cấp thấp, không được tiếp cận những chất lượng giáo dục, y tế, tài nguyên. Khổ do vai trò xã hội, định kiến, giới tính. Ví dụ, xã hội gán nhãn cho vai trò phụ nữ thì phải thế này, đàn ông thì phải thế kia. Những người mẹ đơn thân, những người trong cộng đồng LGBTQ+, phải chịu những định kiến và nỗi khổ về danh phận. Và khổ trong những mối quan hệ xã hội là những nỗi khổ như cô đơn, bị phản bội, bạo lực gia đình, chiến tranh, mất người thân, vân vân. Khổ theo phương diện tâm linh. Khổ, dukkha, là một khái niệm quan trọng của Phật giáo, là sự thật đầu tiên trong tứ diệu đế, tức là bốn chân lý vi diệu. Bát khổ, tám loại khổ theo Phật giáo gồm sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán tắng hội, sở cầu bất đắc, ngũ ấm xí thạnh. Theo đó, sinh khổ do sinh ra trong đời sống luân hồi, sinh là khởi đầu cho chuỗi biến động khổ đau của con người. Lão khổ vì già yếu, mất sức, dung nhan phai tàn, bị cô lập. Bệnh khổ, khổ do đau ốm, thân thể suy yếu. Tử khổ do sự chết hoặc sợ chết. Ái biệt ly khổ, yêu thương nhau nhưng phải xa lìa. Oán tắng hội khổ, gặp người mình ghét, môi trường mình chán nhưng vẫn phải chung sống. Sở cầu bất đắc khổ là mong muốn mà không thể đạt được. Ngũ ấm xí thạnh, khổ do ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, tức là năm nhóm yếu tố tạo thành toàn bộ thân tâm con người. Những yếu tố này luôn thay đổi và bản thân không thể kiểm soát được. Bạn thấy đó, khổ có rất nhiều hình thái, từ những nỗi đau rõ ràng như mất mát, bệnh tật, chia ly, đến những cơn khổ âm thầm như cô đơn, hoài nghi bản thân, hoặc chỉ là một ngày trống rỗng giữa thành phố đông người. Chúng có thể đến từ cơ thể, từ tâm trí, từ hoàn cảnh xã hội, hay từ những câu hỏi chưa có lời giải trong tâm hồn. Và chính vì khổ có muôn hình vạn trạng như vậy, nên mình mới dành thời gian định nghĩa. Không phải để bạn thấy cuộc đời quá bi quan, mà để bạn hiểu rằng bạn không hề đơn độc. Bạn không kỳ lạ, không yếu đuối. Bạn cũng không có vấn đề gì khi thấy cuộc sống đôi lúc quá nặng nề. Chúng ta đều có những lúc tổn thương, mất mát, mệt mỏi, thậm chí là muốn sụp đổ và buông xuôi. Nhưng không có gì phải xấu hổ cả, bởi vì ai cũng có một trái khổ qua của riêng mình. Và để Như kể bạn nghe về trái khổ qua của Như. Có những điều mình chưa từng kể với ai, không phải vì mình thấy xấu hổ, mà bởi vì mình không biết bắt đầu từ đâu. Suốt nhiều năm, mình nghĩ hoàn cảnh của mình là một điều gì đó chưa tròn vẹn, một khiếm khuyết cần giấu đi. Mình luôn xuất hiện trước mọi người bằng một phiên bản mạnh mẽ, vui vẻ và đầy nghị lực, nên hầu như không ai biết rằng mình đã từng sống trong một gia đình tan vỡ. Dù ba mẹ chưa từng làm thủ tục ly hôn, nhưng từ rất lâu rồi, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Mình bắt đầu trưởng thành từ những năm tháng ba không còn ở cạnh, mẹ thì đổ bệnh. Từ một gia đình dư dả, những biến cố liên tiếp đã khiến mình và mẹ rơi vào những ngày tháng đầy chật vật. Mình vừa đi học, vừa đi làm, vừa chăm mẹ. Có khi mẹ nằm viện không người chăm, mình phải bỏ cả công việc để túc trực bên bà. Lúc đó, chiếc xe máy của mình, mà bạn bè mình đặc biệt dành cho nó là máy cày, vì tiếng nó kêu cành cạch, nó cũng lăn đùng ra hư giữa lúc mọi thứ đều rối ren. Thất nghiệp, thất tình, thiếu thốn mọi bề. Điều kỳ lạ là vào những thời điểm khó khăn đó, mình không hề cảm thấy đó là khổ. Mình chỉ nghĩ đó là những thử thách cần vượt qua. Giống như vận động viên chạy vượt rào vậy. Mỗi thử thách là một chiếc rào. Mình cứ băng về phía trước mà không dừng lại để đau khổ về những chiếc rào đó. Có lẽ do trời sinh mình lạc quan. Hoặc có lẽ những khó khăn về vật chất và thể chất thực ra là những nỗi khổ bình thường nhất. Nỗi khổ về tinh thần trong suốt quá trình trưởng thành mới là thứ có thể dày vò và bóp nghẹt con người. Nhưng bạn biết không, Như đã học được một sự thật. Cuộc sống như nó vốn là. Ngoài chuyện sinh tử ra, mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Và sau mỗi lần khổ như vậy, mình lại lột xác để lớn lên, cả trong tư duy, trong cách mình nhìn người và trong cách mình nhìn đời. Giờ đây, khi trưởng thành, mình không oán trách ai cả. Mình ngày càng hiểu hơn về bản chất con người và xã hội. Mình hiểu rằng hầu hết bất hạnh của một người đều bắt đầu từ gia đình, nơi cho ta bộ gen mang theo cả những ưu thế lẫn bệnh tật, nơi nuôi dạy ta bằng cả tình yêu lẫn những giới hạn chưa được chữa lành. Và mình biết mình đã và đang tiếp tục trên hành trình học cách làm lành với tất cả, với gia đình, với quá khứ và với những phần mong manh nhất trong chính mình. Bạn có nhận ra không? Khi kể những điều này trên vlogcast, cũng là lúc mình đã nấu được món khổ qua của riêng mình. Khi vị đắng đã bắt đầu biến chuyển thành hương thơm, thành dư vị đậm đà, chiêm nghiệm. Nên, nếu bạn đang ở trong một giai đoạn tối tăm của cuộc đời, mình muốn nói rằng mình thực sự hiểu. Những khoảng thời gian không hề dễ chịu, thậm chí là cay đắng này, chỉ cần chúng ta vượt qua được, thì khi ngoảnh đầu nhìn lại, chắc chắn đó sẽ là những trải nghiệm vô cùng đặc biệt. Đó sẽ là những chuyến đi, những con người, những câu chuyện và là hành trình trưởng thành của riêng bạn. Mình không nói chỉ một tập vlogcast sẽ giúp bạn vượt qua ngay được. Nhưng nếu bạn bắt đầu nhìn trái khổ qua của riêng mình dưới góc độ quan sát, xem nó là một nguyên liệu, phân tích nó to hay nhỏ, đắng nhiều hay đắng ít, thì khi đó bạn sẽ bắt đầu biết cách xử lý nó như thế nào. Trong tập vlogcast tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách phân tích cụ thể để từ đó tìm ra giải pháp cho riêng bạn. Bạn biết đó, trước bình minh là thời gian tăm tối nhất. Nhưng ánh sáng chắc chắn sẽ xuất hiện khi ta tin rằng nó sẽ xuất hiện. Nếu bạn vẫn còn nghe những lời này, thì có thể đâu đó trong bạn vẫn còn một tia hy vọng, dù rất nhỏ, đang thì thầm: hãy nghe thêm một chút nữa thôi. Và đó chính là điều mình muốn nói. Chỉ cần bạn còn sống, bạn sẽ có lý do để sống tiếp. Cảm ơn bạn đã dành thời gian ngồi lại cùng Như trong hôm nay. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo của New Life, hạnh phúc và tiến bộ. Nếu trong cuộc sống của bạn có ai đó mà bạn tin rằng thông điệp này có thể chạm đến họ, hãy chia sẻ. Và nếu bạn thấy mình muốn đồng hành cùng Như, hãy nhấn theo dõi kênh trên YouTube, Spotify hoặc Apple Podcast. Yêu thương thì phải tỏ bày, nhân lành, quả ngọt bắt đầu từ đây.